Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, hôm nay là ngày thứ tư Marco đi bộ để tới thành phố Tucumán. Khỏi phải nói là cậu vui mừng như thế nào khi biết rằng chỉ qua một đêm nữa thôi thì sẽ được gặp mẹ. Trong khi ấy, bà Josefa lại đang mắc phải một bệnh nặng. Ông bà chủ Mekinet khuyên nhủ Josefa nên hợp tác với bác sĩ để sớm tiến hành ca phẫu thuật. Từ khi không nhận được tin tức của chồng và con trai, bà Josefa luôn nghĩ rằng họ đã chết và bà muốn kết thúc cuộc đời để được đoàn viên với gia đình. Vì vậy, bà đã một mực từ chối, không muốn chữa bệnh. Josefa đâu biết rằng con trai của bà đang ngày đêm cố gắng để nhanh chóng tới thành phố Tucumán gặp bà. Vậy hai mẹ con họ có kịp gặp nhau không? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Những người đàn bà chăm sóc nắm chặt đôi bàn tay, nói với bà phải hy vọng. Thế là bà lại rơi vào cảnh tuyệt vọng, có thể chết được. Bà khóc lóc, hai tay vụt vào đầu tóc hoa râm, rên rỉ như một đứa bé. Ôi Genova, thành phố quê hương của tôi, căn nhà của tôi, tất cả mặt biển ấy. Ôi Marco của mẹ, Marco khốn khổ của mẹ. Có ai biết giờ này nó đang ở đâu, đứa con tội nghiệp của tôi. Bấy giờ đã nửa đêm và Marco tội nghiệp của bà sau nhiều tiếng đồng hồ nằm trên miệng cái hố, đang đi qua một khu rừng mênh mông, toàn những đại thụ khổng lồ, thân cây to tướng như những cột nhà thờ, tán cây đan vào nhau, ánh trăng làm cho sáng lên như tráng bạc. Trong ánh sáng lờ mờ, Marco mơ hồ trông thấy những thân cây đủ các hình dáng, thẳng tắp, nghiêng nghiêng, vặn vẹo, đan chéo vào nhau, vẻ kỳ quái và dữ dội. Những cây bị lật nằm ngang như những cây tháp đổ, phủ kín một đám cây tùm và hỗn độn. Có những cây khác đứng sát nhau thành khóm, như một bó giáo vút lên thẳng tắp, hiên ngang, mũi nhọn chọc thủng cả bầu trời. Và cuối cùng thì khắp nơi chỉ một vẻ hùng vĩ trang nghiêm, một sự hỗn độn, thiên nhiên đẹp một cách siêu phàm. Cái cảnh tượng ghê gớm nhất và đồ sộ nhất mà cây cối trên trái đất có thể bày ra trước mắt con người. Đi trong rừng, có lúc Marco thấy rợn người, nhưng rồi lòng cậu vững lại vì cậu lao về với mẹ. Mệt nhoài, hai bàn chân ứa máu, cậu đi một mình giữa khu rừng ghê gớm ấy. Xa xa mới thấy vài cái lều có người ở, nhưng dưới những gốc cây to như thế thì trông chỉ như những tổ kiến mà thôi. Marco không thấy mệt và dù đi một mình cũng không thấy sợ. Cảnh hùng vĩ của khu rừng làm cho tâm hồn cậu mở rộng ra. Việc đến gần mẹ đem cho cậu sức mạnh và lòng tự tin của một người lớn. Nhớ lại những kỷ niệm khi vượt đại dương, những ảo tưởng bị tiêu tan, những đau khổ phải chịu đựng và được chế ngự, những nỗi mệt nhọc đã trải qua, cậu thấy tự hào và ngẩng cao đầu. Dòng máu của người xứ Genova cao thượng và cường tráng dồn lên tim cậu như một cuộc múa vòng tròn tự hào và dũng cảm. Và một điều lạ xảy đến với cậu. Cho đến nay, cậu chỉ có thể gợi ra trong trí một hình ảnh mờ ảo của mẹ. Hình ảnh đã phai nhạt đi một ít qua 2 năm xa cách. Thì nay, hình ảnh đó trong sáng và rõ ràng. Cậu thấy lại rất rõ khuôn mặt mẹ. Và từ lâu, chưa bao giờ thấy như thế. Thấy lại ở ngay bên cạnh mình, nổi bật và chói lọi. Cậu thấy lại và nhận ra những cử động nhỏ nhất của đôi mắt mẹ, đôi môi mẹ, những cử chỉ và điệu bộ của mẹ. Những kỷ niệm thúc đẩy cậu Marco bước nhanh, một niềm thương yêu mới lớn lên trong lòng cậu, làm chảy trên khuôn mặt cậu những dòng nước mắt dịu dàng, lặng lẽ. Và qua bóng đêm, cậu nói lên những lời mà lát nữa cậu sẽ thì thầm vào tai người mẹ yêu quý. Con đây, mẹ yêu quý, con đến đây. Con không rời mẹ nữa đâu, mẹ con ta sẽ cùng nhau trở về. Trên tàu con sẽ luôn luôn ở cạnh mẹ, và không một ai có thể bắt con rời khỏi mẹ được nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Mải nghĩ ngợi như vậy, Marco đã trông thấy trên những ngọn cây khổng lồ, những ánh bàng bạc của vầng trăng đã tắt, nhường chỗ cho những màu sáng nhẹ nhàng của buổi bình minh đang bắt đầu. 8 giờ sáng chính hôm ấy, ông thầy thuốc ở Tucumán, một người Argentina trẻ tuổi, đã ở bên giường người bệnh, có một người phụ tá giúp việc. Cố một lần cuối cùng thuyết phục người bệnh bằng lòng cho mổ. Nhưng những lời khẩn khoản của ông bác sĩ cũng như của vợ chồng người chủ đều vô ích. Người đàn bà đáng thương tự thấy mình đã yếu lắm rồi, không còn tin vào phẫu thuật nữa. Bà cho rằng mổ thì thế nào cũng chết, lại còn phải chịu những cơn đau còn ghê gớm hơn những cơn đau sẽ làm mình chết. Bác sĩ cứ nhắc lại, mổ chắc chắn thành công, tôi sẽ cứu sống bà, chỉ cần bà có chút lòng can đảm thôi. Nếu bà không cho, thì cái chết sắp đến rồi. Nhưng vô hiệu. Không, người bệnh trả lời, giọng ngạt hơi. Tôi còn đủ can đảm để chết, nhưng không đủ để chịu đau một cách vô ích. Xin cảm ơn bác sĩ, cứ để cho tôi yên lặng mà chết. Đến đây bác sĩ nản lòng không cố nải nữa. Thế là người ốm quay về phía bà chủ của mình, chối chăng. Thưa bà chủ rất tốt của tôi. Bà nói một cách khó khăn. Xin bà gửi đồ dùng của tôi và số tiền nhỏ tôi đã dành dụm được cho gia đình tôi qua lãnh sự quán. Tôi hy vọng rằng chồng và các con tôi còn sống. Tôi cảm thấy hy vọng ấy ngay trong lòng. Và bà làm phúc viết hộ tôi rằng tôi luôn luôn nghĩ đến chồng, con, lúc nào cũng làm việc vì chúng nó, vì các con tôi. Và niềm đau lòng duy nhất của tôi là không được trông thấy chúng nó lại nữa. Rằng tôi gửi lại cho chồng tôi, cho đứa con lớn của tôi, đứa bé, cái thằng Marco của tôi mà tôi cứ nhớ cho đến phút cuối cùng này. Rồi bỗng bị xúc động mạnh, bà chắp hai tay lại kêu lên. Ôi Marco, con của mẹ, lẽ sống của mẹ. Nhưng khi quay đôi mắt đẫm lệ về phía bà chủ, thì không thấy bà ở đấy nữa. Có người đã kín đáo mời bà ra ngoài. Bà lại đưa mắt tìm Señor Mequinez. Ông cũng đã biến đi đâu rồi. Chỉ còn lại có 2 nữ y tá và người phụ mổ. Người ta nghe thấy ở buồng bên tiếng những bước chân vội vã, những tiếng thì thầm nói vội vàng, những tiếng kêu cố nén lại. Người bệnh đưa đôi mắt đã mờ, nhìn ra phía cửa, chờ đợi. Mấy phút sau, bà thấy ông bác sĩ bước vào, vẻ mặt thật lạ lùng. Rồi Señor và Señora Mequinez, 2 người cũng vậy, vẻ mặt bối rối. Cả 3 người nhìn bà, thần sắc rất khác thường, nói với nhau mấy lời nho nhỏ. Người bệnh hình như nghe bác sĩ nói với bà chủ, tốt nhất là làm ngay lập tức. Bà không hiểu gì cả. Bà Josefa, Señora Mequinez nói với bà, giọng run run. Tôi có một tin mừng mang đến cho bà. Bà hãy mở rộng cõi lòng mà đón tin mừng. Người bệnh nhìn bà chủ chăm chú. Một cái tin, bà chủ nói tiếp với giọng mỗi lúc một sôi nổi hơn, sẽ làm cho bà hết sức vui sướng. Bà hãy chuẩn bị, Señora lại nói, để gặp một người mà bà rất thương yêu. Bà Josefa nhổm đầu lên bằng một cử động rất mạnh, rồi hết nhìn cánh cửa ra vào, đến nhìn bà chủ, đôi mắt như nảy lửa. Một người, Señora nói thêm, vừa mới đến đây một cách bất ngờ. Ai thế? Bà hỏi giọng ngắc ngứ, như của một người đang hoảng hốt. Lát sau đó, bà thét lên một tiếng lớn, bật ngồi dậy trên giường, không nhúc nhích, đôi mắt mở rộng, hai tay ôm lấy thái dương, như đang đứng trước một sự hiển hiện siêu phàm. Marco, quần áo tả tơi, bụi bùn bê bết, đang đứng trên ngưỡng cửa. Bác sĩ đang nắm một tay giữ cậu lại. Người ốm thét lên. Ồ, con tôi đây rồi. Marco lao đến, giang hai cánh tay gầy ra. Bà ôm chặt lấy con vào lòng với cái cuồng nhiệt của một con hổ cái, phá lên cười dữ dội, chốc chốc lại nấc lên, tiếng nấc trầm trầm thăm thầm. Nhưng đôi mắt giáo hoành, rồi ngạt thở, bà ngả mình xuống gối. Nhưng bà lại ngồi lên tức thì, bà vui sướng như điên như dại, hôn như mưa lên đầu Marco. Làm thế nào mà con đến được tận đây? Bà hỏi. Làm sao? Chồng con lớn lên nhiều quá. Ai dẫn con đi? Con đi một mình à? Con không ốm đau sao? Có phải Marco của mẹ? Có phải Marco của mẹ không? Không phải là Chiêm Bao chứ? Kìa, con nói đi. Rồi bà đổi ngay giọng một cách đột ngột. Nhưng thôi, đừng nói gì vội. Đừng nói gì vội, chờ một lát. Và quay về phía bác sĩ đang đứng, bà nói vội vàng. Nhanh lên, bác sĩ, tôi muốn khỏi bệnh. Tôi xin sẵn sàng, đừng để mất thì giờ. Nhờ đưa Marco ra ngoài, để nó khỏi nghe thấy. Marco thân yêu, chẳng có gì đâu. Ra đi con, rồi con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe sau. Nào, hôn con thêm cây nữa. Thôi ra đi con. Thưa bác sĩ, tôi sẵn sàng đây. Người ta dẫn Marco ra ngoài. Señor và Señora cùng ra theo. Bác sĩ và người phụ mổ đóng cửa phòng lại. Señor Mequinez tìm cách đưa Marco đến một cái buồng cách xa đấy, nhưng không thể nào được. Cậu cứ đứng đấy, như đóng đanh xuống sàn nhà. Có việc gì thế ạ? Cậu hỏi. Mẹ cháu làm sao thế? Người ta đang làm gì mẹ cháu thế? Ông kỹ sư tìm cách dịu dàng đưa cậu đi nơi khác. Lại đây, bác sĩ sẽ nói cháu nghe. Mẹ cháu đang ốm, phải mổ một tí. Bác sẽ nói cho cháu biết tất cả việc này. Nào, cháu lại đây với bác. Không, cháu đứng đây thôi, cậu nói. Nói cho cháu rõ tại đây thôi. Ông kỹ sư vừa kéo cậu đi, vừa cố làm cho cậu yên tâm. Thế là cậu bắt đầu sợ, cậu run lên. Bỗng một tiếng thét xé tai, như tiếng thét của một người bị tử thương, vang lên khắp cả ngôi nhà.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những Tấm Lòng Cao Cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Sau rất nhiều gian nan, vượt qua nhiều đường đất, cuối cùng Marco cũng đã được gặp mẹ trước khi mẹ cậu vào phòng phẫu thuật. Gặp lại Marco, bà Josefa có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Chúng ta sẽ hòa chung niềm vui với hai mẹ con Marco trong những trang truyện tiếp theo vào giờ này ngày mai. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt các em.